Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Được gần một tháng, nhưng kể từ ngày cuối năm cho đến hôm nay chúng ta mới gặp lại, có phải không ạ? Và hôm nay cũng là buổi đầu tiên khai mạc cho khóa tu năm mới Quý Tỵ, có đúng như vậy không ạ? Vậy thì hôm nay trong cái ngày gặp mặt này, tất cả chúng ta vẫn còn cảm thấy được cái không khí mùa xuân năm mới. Sau một năm gặp lại nhau, chúng ta có trưởng thành hơn được hay không? Chúng ta có được an vui nhiều hơn không? Chúng ta tu tập kết quả có thăng tiến được thêm hay không? Đó, cái vấn đề này là cái việc mà tất cả những người con Phật của chúng ta luôn tâm tâm niệm niệm khi về tham gia khóa tu. Sau một năm, mỗi người gặp lại, nhìn mặt anh, nhìn mặt chị, nhìn khuôn mặt của em, thấy rạng rỡ hơn, thấy vui tươi hơn và thấy mùa xuân hơn, thì như vậy chúng ta thấy vô cùng vui. Còn như sau nếu một năm mà chúng ta gặp lại nhau thấy vẫn còn nhiều điều ưu tư, sầu não, phiền buồn, thì như thế là chúng ta chưa có được tiến bộ trên con đường tu tập. Thì rất mong rằng tất cả các Phật tử của chúng ta tu tập luôn luôn có được cái niềm vui đạo pháp, để mà chúng ta thích với cái chuyện tu tập, chúng ta cảm thấy an lạc trong chuyện tu tập. Do đó nên hôm nay buổi nói chuyện của quý thầy chia sẻ đến các Phật tử sẽ có cái tựa đề đó là niềm vui đạo pháp. Có nhiều niềm vui. Niềm vui của những con người thông thường đó là niềm vui ở thế gian. Còn trong đạo pháp của chúng ta thì lại có niềm vui của sự tu tập. Mà cái niềm vui này được thể hiện qua cái nụ cười rạng rỡ mùa xuân với hình tượng Đức Phật Di Lặc. Ở bên Thất Xá Lợi của chúng ta, vừa rồi quý thầy có đi dạo vòng quanh và chiêm ngưỡng tượng Đức Phật Di Lặc ở bên cái chánh điện. Quý vị có thấy bức tượng đó không? Quý vị có nghe bức tượng đó không? Đó, quý vị thấy là tượng Phật Di Lặc cười rất là tươi, ngài ngồi tư thế rất là thoải mái, khuôn mặt thì mộc mạc, hình tướng cũng mộc mạc, cái bụng thì rất là to. Có vị nói rằng, ủa tại sao Đức Phật mà không có tướng tốt đoan nghiêm như Đức Phật Thích Ca mà sao mập quá? Có quý vị nào thắc mắc như vậy không? Đó, thì thưa quý vị, Đức Phật thì luôn luôn là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà ngài lại ứng hóa thân dưới nhiều hình thức khác nhau. Dưới hình thức Đức Phật Di Lặc mang dáng vẻ gần giống với vị hòa thượng Bố Đại ở bên Trung Quốc, với bụng to, thì dân gian chúng ta mới nói rằng bụng to đó là cái bụng lớn. Bụng lớn là năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Còn cái bụng to thì tất nhiên cái tấm lòng của ngài cũng phải bao la và rộng lớn. Thế nên cái lòng á, lòng này là lòng từ bi. Thế nên lòng từ thường xả, xả những điều khôn xả của thế gian. Thì đây chính là một cái thông điệp rất là quan trọng và là một thông điệp đầy ý vị với tất cả đạo tràng, với tất cả Phật tử chúng ta mỗi khi đón mùa xuân về để học hạnh của Đức Phật Di Lặc. Ngài dung được tất cả những điều mà khó dung chứa trong thiên hạ. Thế những cái gì là những điều khó dung chứa trong thiên hạ thưa quý vị? Nào là phiền não này, nào là tham lam, sân giận, si mê, hờn tủi, trách móc. Đó, như Đức Phật của chúng ta là ngài dung chứa tất cả những điều ấy, và ngài không có buồn giận. Nếu mà Đức Phật cũng phàm phu như mình, cũng người này nói nặng nói nhẹ một câu thì Đức Phật về buồn 3-4 ngày không ăn được. Thế thì nếu Đức Phật như vậy thì chúng ta có lễ Phật không thưa quý vị? À, Đức Phật này không như vậy, mà Đức Phật khi nghe một tiếng mắng, tiếng nói nặng nói nhẹ, ngài không có buồn. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa khi mà còn học ở dưới Vĩnh Long, quý thầy có kể một câu chuyện. Có một vị nọ thấy Đức Phật đi thuyết pháp lợi sinh, không có đồng ý và đem cái lòng oán hờn Phật. Họ mới đến và họ chạy theo Đức Phật để họ chửi, họ mắng, họ nhiếc. Thì Đức Phật ngài cứ bình tĩnh, ngài cứ đi khoan thai, đi thất thực, ngài không có nói gì cả mà ngài vẫn giữ tâm bình thản. Thì vị này cứ đuổi theo hoài, cứ nói hoài, cứ mắng hoài Phật mà thấy Phật vẫn im. Thế là vị này mới thấy quái lạ, hình như mình làm cái việc gì hơi kỳ kỳ thì phải. Thì ông mới đến hỏi Đức Phật rằng là này ông Sa Môn, tại sao mà tôi mắng, tôi nói ông như vậy mà không thấy ông cắt chẳng gì hết? Ông bị điếc à? Đức Phật bảo không. Ví như rằng á, là hôm nay nhà ông có lễ mà ông đem cái món quà đến tặng cho người khác, người ta không nhận. Thế thì cái món lễ vật mà ông đem tặng, người ta không nhận, thì lễ vật đó cuối cùng đưa về ai? Có phải đưa về ông hay không? À, thế ông này tự nhiên ông nghe Đức Phật nói thế, ông thấy có lý. Ông bảo mình mà mắng Phật như vậy mà mình thấy kỳ quá đi, Phật lại không có sao hết, Phật lại không nhận những cái lời mà mắng chửi như thế, thế thì có phải mình bị quả báo hay không? Thế là ông mới tỉnh ngộ. Thế thì tương tự như vậy thưa quý vị, chúng ta sống trên cuộc đời này nhiều cái ngang trái, nhiều cái điều bực dọc. Nếu mà điều gì chúng ta cũng để lòng, điều gì chúng ta cũng chất chứa trong bụng á, thì kính thưa quý vị, kể cả cái tấm lòng của chúng ta mà bao la rộng lớn có trang trại G7 này, cũng không chứa hết được tất cả những điều phiền muộn đấy. Thế nên người biết khéo tu đó là người mà khi chúng ta gặp điều hờn giận, gặp một điều chướng tai, gai mắt mà muốn đau luôn cả đầu thì chúng ta cũng hỷ xả. Chúng ta hỷ xả thì tâm hồn mới nhẹ nhàng. Khi chúng ta mà cứ chất chứa trong lòng thì tâm hồn chúng ta rất là buồn bực, và hết bác sĩ này đến bác sĩ kia cũng không chữa được cái bệnh đau bao tử cả. Cái bệnh này, đau bao tử này không phải đau bao tử trên phương diện bình thường, mà bao tử này là chứa chất toàn những thứ gọi là vô hình, mà cái này gọi là vô hình nhưng mà toàn những là thứ thuốc phải nói là khó lòng nào mà trị nổi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta mới thấy Đức Phật Di Lặc, chúng ta nhìn ngài cười tức là rất là tươi, và nhìn ngài có cái bụng lớn, chúng ta mới thấy được rằng nhìn lại cái bụng mình xem có lớn thế không, nhìn lại cái bụng mình xem đã dung chứa được những điều mà Đức Phật dung chứa chưa đó. Và mình nhìn lại cái lòng từ bi của mình, lòng từ thường xả, xả những điều mà khó xả ở trên thế gian này. Thế thì nếu chúng ta tu hành được như Đức Phật Di Lặc thế thì chúng ta có được niềm vui không thưa quý vị? Có không? Có niềm vui cho cả các anh. Nãy giờ quý thầy nghe quý vị tụng kinh cũng hay, niệm Phật cũng hay, mà thấy hát cũng hay nữa. Mà nói đến niềm vui, quý thầy cũng nhớ được một bài hát, đó là bài Niềm An Vui. Ở đây quý vị có thuộc không? Chúng ta hát bài Niềm An Vui cho không khí nó vui ha. 2, 3. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thành vàng dưa cả. Làm đơn thôi người đừng đánh mất, chỗ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Chỗ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật thiền sư: Nam Mô Di Phật, thì con thầy thầy nuôi. Thế thiền sư cũng bình thường, cũng rất thản nhiên nói thế này, cũng thế hả thưa quý vị. Thế thì ngài cũng vì lòng từ bi thương đứa bé, mỗi ngày ngài cũng đều đi tìm cách xin sữa để cho đứa bé nó sống được, để nuôi nấng đứa bé. Thế thì bẵng qua thời gian một năm, qua nhiều cái tiếng không hay, lành đồn xa, giữ đồn xa, tiếng lành, tiếng giữ đồn ba ngày được, đồn xa, thế cuối cùng thiền sư bị hết người này đến người kia đến làm phiền, đến vấn nạn, đến hỏi han, đến trách móc, đến giận dỗi ngài, và mất đi cái lòng tin đối với chùa chiền, mất đi lòng tin đối với thiền sư. Thì cái cô gái này, cô thấy tự nhiên mình làm cái điều đấy thấy tội lỗi quá, mình thấy tổn phước quá, mình ăn năn quá. Tự nhiên thiền sư là một người tu hành tức độ như vậy, bây giờ mình lại vu oan, thì cái tội nó nặng vô cùng. Thì cô này cô mới hối hận, và cô đến cô mới bộc bạch với cha mẹ, kể đầu đuôi câu chuyện là không phải thiền sư mà là cái anh ở đằng chợ. Thế thì cuối cùng cả gia đình ai cũng bỡ ngỡ, và ai cũng cảm thấy mình sao mà thiếu suy nghĩ thế, lại đi trách mắng một vị thiền sư như thế. Thì tất cả gia đình phải đến sám hối với ngài. Ngài cũng mỉm cười và ngài nói hai tiếng: thế à. Thế là cái câu chuyện này nó mang tên là thế à. Vậy là chúng ta qua đây, chúng ta cũng học hỏi được một cái hạnh nhẫn nhục của ngài thật là vô cùng khó làm, phải không ạ? Cũng chỉ hai tiếng thế à, mình nghĩ là bây giờ mình nhẫn khoảng 3 ngày thôi, phải tìm đủ cách không tâm sự với người này, chứ phải tâm sự với người khác, không nói trực tiếp với cái người mà vu oan mình, thì cũng phải tìm một cái người nào đó bạn thân mà thổ lộ giải bày tâm sự. Nhưng mà thiền sư thì không, ngài vẫn nhẫn nhịn như vậy và vẫn cứ tiếp tục tu hành để chuyển hóa cái nghiệp chướng. Thế thì chúng ta như thế nào nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh ấy, quý vị sẽ ra sao ạ? Đó, thế thì chúng ta mới thấy cái sức tu của mình có được mạnh mẽ hay không, có được sâu dày hay không, có được lớn lao hay không, là phải qua nghịch cảnh thì mới biết. Cũng như vàng mà muốn biết vàng thật hay vàng giả thì phải qua thử, đúng không ạ? Phải lấy lửa thử vàng mà gian nan thử sức. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng đường dài với những người mà đã đi xa cảm thấy mệt mỏi, đêm dài đối với những người mà thức trắng cả đêm thâu, và tương tự nẻo luân hồi cũng thật là dài đối với chúng sinh không thấy được lẽ chân thật của giáo pháp. Chúng ta đi đường xa thì chúng ta mới thấy là cái chân tay nó mệt mỏi như thế nào, chân tay nó rã rời như thế nào. Cũng như quý thầy mà ngồi thiền đó thưa quý vị, ngồi thiền mà thường ngày mình ngồi một tiếng á, nhưng mà đến cái phút thứ 50 á quý vị, thấy nó lâu vô cùng quý vị. Mà đến phút thứ 55 á, mình cảm thấy 50 đến 55 nó dài như là 30 phút đồng hồ đó. Mà phút thứ 55 đến 60 thôi quý vị, mà nghe đến tiếng cảnh rồi, xin lỗi chứ nó cảm thấy thoải mái gì đâu. Đó, tức là chúng ta nếu mà chúng ta sức mình chỉ ngồi được khoảng 30-45 phút thôi, mà hôm nay chúng ta ngồi thêm một tiếng thì cảm thấy cái phút thứ 45, 50 đến 60 nó cảm thấy lâu vô cùng. Thế thì đường dài đối với những người đi xa, còn một vị nào mà thức đêm trằn trọc không có ngủ được, ai mà chúng vé số mà cả đêm thức trắng để háo hức ngày mai đi lãnh 5 tỷ cũng không có ngủ được. Hoặc là ai mà gặp cái điều gì hờn giận trước khi đi ngủ đó, đang chuẩn bị lên giường bị anh chị em trách mắng một câu: tại sao anh làm như vậy, tại sao chị làm như vậy, thì cuối cùng buồn cả đêm không ngủ được, cứ ôm câu đó để ngủ thôi quý vị. Mà Lục Tổ Huệ Năng nói là nếu mà buồn cũng bỏ, vui cũng bỏ, thì duỗi thẳng hai chân nằm, đêm được ngon giấc. Đây chúng ta cứ ôm ấp như vậy thì cả đêm không ngủ được. Mà cả đêm đã không ngủ được rồi thì thấy đêm khi đồng hồ chỉ đến 12 giờ thì còn sớm thưa quý vị. Chứ bắt đầu chỉ đến 1 giờ khuya, 2 giờ khuya rồi thì thấy nó lâu vô cùng. Lúc đó chung quanh chúng ta là bầu trời tối đen, mọi người đã ngủ hết rồi, thậm chí là thở sâu nữa, mà chỉ có mình đơn độc ôm khối sầu thức suốt đêm thâu, buồn vô cùng. Đó, thì chúng ta khéo tu, tức là chúng ta đầu tiên được chúng ta nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn xong chúng ta phải biết thị xả. Tức là Đức Phật dạy là từ bi thị xả. Thế thì có người mà nói nặng nói nhẹ chúng ta phải phát tâm từ bi. Mình phải đứng trên cái phương diện là thương người ta, do người ta không hiểu chuyện. Do người ta không hiểu chuyện, người ta không hiểu được đầu đuôi câu chuyện thế nào, người ta mới trách mình. Chứ nếu mà người ta biết được đầu đuôi câu chuyện thì người ta chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Mà nếu mà chúng ta đã biết họ sai rồi mà chúng ta còn cứ buồn rầu cho nó bức rứt, thì việc làm đó của chúng ta, cái cách ứng xử như vậy của chúng ta, nó có phải không thưa quý vị? Có phải mình cũng không phải người thông minh? Mình đã biết người ta làm sai rồi mà mình còn hờn giận, mình còn trách móc người ta quá, mà mình không đem lòng thương người ta, thế thì mình cũng chưa phải là người có lòng từ bi lớn, phải không ạ? Mà mình thấy người ta làm sai, người ta trách móc mình sai, thì mình phải đem lòng thương người ta. Mình phải nghĩ là tại sao thương người đó quá, người đó không có biết được sự thật, mà mình phải thương người ta. Thì mình đem lòng thương đó thì mình mới có được cái sự giải bày thích hợp. Chứ mình mà cũng đem lòng trách người ta thì thành thử ra là anh A giận, chị B cũng giận, hai cái khối giận gặp nhau, cuối cùng đổ ung ra, cả nhà mất hòa khí. Đó, thế nên chúng ta tu hành để chúng ta nhẫn nhịn, chúng ta từ bi, và sau đó chúng ta thị xả. Thế thì buổi hôm nay quý vị ngồi nơi đây muốn có được cái niềm vui trong đạo pháp thì chúng ta luôn luôn nhớ là chúng ta có được ba đức tính. Nhẫn nhịn là thứ nhất, từ bi là thứ hai, và thị xả là thứ ba. Và quý vị nhớ rằng cái này là thị xả chứ không phải là buồn xả. Đó, thị xả thì là vui mà xả là xả bỏ. Đây là chúng ta vui mà xả bỏ chứ không phải là buồn rầu bức rứt mà xả bỏ. Có những vị bảo thôi bỏ qua đi rồi, ai mà chắc ổng đó làm chi, ổng không được bình thường mà chắc làm chi, không bỏ. Đó, thế là gọi là không phải là hỷ mà cũng không phải buồn rầu, mà gọi là cái đó gọi là gì đấy quý vị? Bức rứt mà xả hay là cái đó gọi là miễn cưỡng mà xả, chứ không phải hỷ xả. Thế nên chúng ta tu là chúng ta phải biết hỷ xả. Thì có hỷ xả rồi chúng ta mới dễ có được cái niềm an vui trong khi mà chúng ta tu tập. Không những thế, chúng ta lại nhớ được lời của Đức Phật đã dạy. Mạng sống của chúng ta có được bao lâu thưa quý vị? Đó, quý vị rất là giỏi. Quý vị như vậy là đã nhận được cái lẽ chân thật của đạo rồi đó. Quý vị trả lời được câu gọi là mạng sống trong hơi thở, tức là quý vị đã có một cái sự thâm nhập vào cái giáo lý vô thường. Cái câu này là ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Ngày xưa khi Đức Phật hỏi một tỳ kheo mạng sống của con người trong bao lâu, thì có một thầy cũng trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống của con người mong manh, có khi hôm nay sống nhưng mai hoặc là mốt không còn. Có lẽ mạng sống không thể đảm bảo trong vài ngày. Đức Phật bảo là như vậy cũng được, nhưng mà thầy chưa thật sự hiểu được lẽ sâu màu của đạo. Thế thì Đức Phật lại quay sang hỏi vị thầy thứ hai: mạng sống con người trong bao lâu? Thầy mới trả lời rằng: mạng sống của con người có lẽ chỉ trong bữa ăn, nếu ăn mà đúng thực thì cũng không đảm bảo được. Thế thì mạng sống chỉ trong bữa ăn mà thôi. Đức Phật bảo là như vậy thì thầy cũng chưa thực sự hiểu được cái lý vô thường sâu màu của đạo. Thế thì có thầy thứ ba mới tiến lên thưa với Đức Phật Bạch Thế Tôn: con thấy mạng sống trong hơi thở. Thì sau này Hòa Thượng Thanh Từ mới nói rằng mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập của tim. Đó, thế nào là mạng sống? Thì mạng sống đó là cái sự thay đổi liên tục. Trong cơ thể chúng ta có không biết bao nhiêu là triệu triệu tế bào. Mỗi giờ, mỗi phút nó đều chết đi và lại có những cái tế bào mới sinh lên. Chúng ta bằng con mắt thường thì không thấy, nhưng mà khoa học dùng những cái kính hiển vi thì sẽ thấy mạng sống của chúng ta thay đổi liên tục. Thế thì cái mạng sống của chúng ta thay đổi liên tục và nó không có cố định, nó không có bền chắc. Nó như là cái một cái vật gì rất là dễ bể, rất là giòn, có thể mất bất kỳ cứ lúc nào. Thế thì tại sao mà bây giờ chúng ta nghe người A người B nói nặng nói nhẹ một câu, chúng ta không nghĩ đến rằng chúng ta liệu sống được bao lâu, mạng sống trong hơi thở, còn thời gian đâu để mà tranh giành hơn thua, đúng không ạ? Bây giờ quý vị cứ chắc chắn rằng ngày mai mình không còn trên thế gian này nữa. Thế thì bây giờ mình phải sống như thế nào? Ngày mai thôi, chắc chắn một điều, đây đang giả sử nha, mình không còn trên thế gian này nữa, thì hôm nay chúng ta phải làm gì? Có phải là có bao nhiêu cái điều công phu, bao nhiêu cái gì mà tốt đẹp chúng ta đều cố gắng làm cho ngày nay, để ngờ lỡ ngày mai chúng ta không còn nữa rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay thôi đóng cửa niệm Phật, thôi đóng cửa tụng kinh, thôi đóng cửa mà lo ngồi thiền, để về với Phật. Nếu mà không còn nữa thì thôi chúng ta về với Phật. Đó, thế nên người ta nói là nếu mà chỉ còn một ngày để sống thì chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để mà đem lại cái an lạc cho bản thân và đem lại cái niềm vui cho mọi người. Sống trên cuộc đời này cống hiến cho gia đình, cho xã hội, cho đạo pháp, được ngày nào là tốt ngày đấy. Sống trên cuộc đời này có được niềm an vui giờ phút nào là niết bàn ngay giờ phút đấy, là tịnh độ ngay giờ phút đấy. Thế nên chư tổ mới nói rằng là tịnh độ là lòng trong sáng, há còn ngờ hỏi đến Tây Phương, mà Di Đà là ánh sáng soi, mượn phải tìm cầu về cực lạc. Đó, quý vị thấy không? Ngay cái giây phút này, nếu trong lòng quý vị trong sạch, trong lòng quý vị không có một chút bợ nhơ phiền não nào, thì ngay lúc đó là có tịnh độ rồi. Bởi tịnh là thanh tịnh, mà độ có nghĩa là quốc độ, là đất nước. Thế thì đất nước thanh tịnh chính là cái đất nước tâm của chúng ta, chính là cái cõi lòng của chúng ta thanh tịnh, thì đấy chính là tịnh độ. Mà Di Đà thì là ánh sáng soi. Tại sao là ánh sáng soi? Như quý vị vừa mới nghe cái này nói là vô lượng thọ, vô lượng quan và vô lượng công đức mà. Mà quan là ánh sáng, vô lượng quan là ánh sáng vô biên. Thế không phải là Di Đà luôn luôn thể tánh ấy sáng suốt trong tâm chúng ta, mà mỗi chúng ta đều có Phật tánh. Đức Phật đã nói là Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Thế thì tại sao chúng ta lại không cố gắng ươm cái mầm đó, cố gắng tưới tẩm cái mầm đó để trổ cây bồ đề, trổ hoa giác ngộ, mà chúng ta lại cứ đôi khi chấp vào chuyện này, buồn vào chuyện kia? Thế có phải là chúng ta đang phí thời gian vào những chuyện vối không ạ? Đó, thế nên hôm nay quý vị khi mà rời khỏi tịch thất xá lợi về nơi trong gia đình hoặc là đi làm việc, mỗi khi mà chúng ta gặp một cái điều gì mà không có vừa ý thì chúng ta hãy nghĩ đến cái điều này. Hãy nghĩ rằng là mạng sống không bao lâu hết, mạng sống trong hơi thở ấy à, không có thời gian để mà chúng ta tranh cãi hơn thua. Và cái thể tánh của chúng ta, cái bản thân của chúng ta vốn dĩ là sáng suốt rồi, đừng có làm cho nó bật đục, không có thời gian để làm những chuyện như thế. Mà thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba là tu chùa. Với mình vào chùa rồi là dễ tu, bởi vì ai cũng thánh thiện hết ạ, ai cũng vui vẻ hết, ai cũng làm Phật hết. Thế Phật với Phật, ai bị Phật cãi nhau thì kỳ quá. Ví dụ như là cô bên A bên trái đây cãi với cô bên B bên phải đây, thế kỳ quá. Hai vị Phật tương lai, hai vị Phật gì cãi nhau có buồn không quý vị? Hai vị Phật cãi nhau lúc đó sẽ trở thành hai vị gì? Thì tự nhiên cái lúc cãi nhau đó thì không còn là tâm Phật nữa quý vị, mà lúc đó là tâm ma rồi. Bởi Phật là sáng suốt thì đâu có cãi nhau, đúng không ạ? Mà cái tánh ma, tức là tánh tà, tức là cái tánh xấu đó, thì mới đi cãi nhau, mới đi buồn giận, là cái tánh phiền não vô minh, không có sáng suốt. Thế thì mỗi khi chúng ta nghĩ được về những cái điều mà Đức Phật đã dạy như thế, thì chúng ta mới thấy được trân trọng cái giờ phút chúng ta còn đang hiện hữu trên cõi đời này. Thì như thế chúng ta mới thấy được, tu tập nó có lợi ích như vậy đó, tu tập nó an lạc như vậy đó. Thì cái niềm vui đến với chùa, đến với lời kinh tiếng kệ, đến với giáo pháp, chúng ta mới được bền lâu. Và chỉ có đường dài thôi mới trắc nghiệm được, mới kiểm định được ai là người thực sự tu tập đạt kết quả tốt. Chứ nếu mà tu hành chỉ có một ngày hai ngày thôi quý vị thì dễ lắm, ráng ráng cũng qua. Nhưng mà 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20-30 năm, chúng ta mới thấy là gừng càng già càng cay. Tức là chúng ta mới thấy được là càng tu tập, càng vơi bớt phiền não. Hôm nay mới bước chân vào đạo, chúng ta có 3 kho phiền não, thì ngày mai chúng ta ít nhất gì cũng phải lấy ra được 1-2 thùng, 1-2 tải. Thì dần dần, lâu ngày trời tháng, chúng ta cứ lấy hết cái phiền não này, chúng ta đem ra ngoài, lấy hết phiền não đem ra ngoài, từ bi rồi thị xã. Thế thì biết 2-3 năm, 7-8 năm chúng ta sẽ hết sạch kho phiền não, mà lúc đó chỉ còn là cái thể tánh sáng suốt. Mà thể tánh sáng suốt như vậy á, mới hy vọng rằng an lạc trong cái đời sống này, và tương lai Đức Phật A Di Đà mới tiếp dẫn chúng ta. Mà thưa quý vị, để Đức Phật Di Đà tiếp dẫn chúng ta về có tịnh độ, thì ngay bản thân mình phải là có cái tâm thanh tịnh chứ ạ. Chứ nếu mà thể tánh của mình mà đầy phiền não, thì xin lỗi, khi mà về Đức Phật Di Đà trách nhiệm, chúng ta cũng tự nhiên bị cái phiền não kéo lại, đúng không ạ? Đó, thì lúc đó thưa quý vị, có nhất tâm bất loạn đi chăng nữa thì cũng bị tất cả mọi chướng duyên nó ràng buộc, cũng chẳng thể bất loạn được đâu. Hiện tại này còn khỏe mạnh đây, mới một điều thôi, mới một cái cơn bệnh thôi mà đã khó chịu trong lòng, mới một lời nói nặng nhẹ thôi mà đã thấy không thể nhất tâm được vào cái thể đánh sáng suốt, vào cái câu niệm Phật rồi. Thì đến khi mà chúng ta đau đớn thể xác, đến khi mà về với Phật, làm sao mà nhất tâm được, đúng không ạ? Thế nên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, chúng ta phải tâm tâm niệm niệm, cố gắng tu tập. Một ngày chúng ta bỏ ra khoảng 30 phút, 1 tiếng, ai mà rảnh hơn thì 5-7 tiếng để chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối cho tiêu trừ nghiệp chướng. Bởi vì chỉ có phước đức, thiện căn thành đạo lực, mà nhất tâm bất loạn thì vãng Tây Phương. Chúng ta phải có cái phước đức sâu dày và thiện căn phải thật lớn thì mới hy vọng là về cõi Tây Phương cực lạc. Mà trong kinh Đức Phật A Di Đà đã nói rằng, Đức Phật Thích Ca mới nói rằng, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Không thể dùng một ít thiện căn phước đức mà được sinh về có Đức Phật Di Đà đâu thưa quý vị. Đó, phải là cố gắng tạo cái phước đức, tạo cái công đức tu tập trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Mà chúng ta Nếu mà là người khá giả thì chúng ta có thể làm phước đức dưới nhiều hình thức khác nhau, bố thí, phóng sinh, cứu giúp người nghèo, hoặc là khám bệnh, cho thuốc, vân vân, hoặc là bố thí cúng dường, vân vân. Nhưng nếu mà chúng ta không có đủ điều kiện như vậy thì chúng ta vẫn có thể làm được, thưa quý vị. Đức Phật dạy hạnh tùy thị, tức là vui theo những việc làm của người khác. Cô Diệu Tâm mà đi chùa với cô Diệu Pháp, mà cô Diệu Tâm cô cúng dường Tam Bảo được 100,000, cô Diệu Pháp cô cũng không có tiền nhưng mà cô cũng biết vui theo cô Diệu Tâm, thì cái cô Diệu Pháp này á, người ta nói cũng có được cái công đức bằng cái cô kia. Tức là công đức tùy thì nó bằng công đức của người làm phước. Bởi vì sao? Bởi vì cái người làm phước này, người ta bỏ được cái tâm tham lam mà người ta bố thí. Còn cái người mà tùy thì, tức là người ta bỏ được cái tâm tật đố, tham lam, cái tâm mà đố kỵ với người khác. Chứ không phải là cô kia bày đặt cúng dường Tam Bảo 100,000 trước mặt tôi nha, bày đặt ha, đó, như vậy không tốt, là tật đố, là đố kỵ với người bạn mình không có tốt. Thế thì như vậy chúng ta thêm tội chứ không thành phước. Mà chúng ta muốn thêm phước á, tức là chúng ta thấy được người kia bỏ được cái tâm tham mà người ta cúng dường Tam Bảo, thì chúng ta cũng bỏ được cái tâm tật đố, bỏ được tâm đố kỵ để mà vui theo những việc làm của cái người kia, thì hai người phước đức cũng được như nhau. Thế thì chúng ta thấy là cái công đức tùy thị nó lớn lắm. Một người biết niệm Phật, người kia tuy cái hoàn cảnh bận rộn không thể niệm Phật được, nhờ vui theo cái hạnh niệm Phật của người bạn mình thì chúng ta cũng có công đức rất lớn. Người kia tụng kinh, người kia nghe pháp, người kia làm thiền, người kia ngồi thiền, vân vân. Chúng ta cái điều kiện không cho phép nhưng chúng ta vui theo, chúng ta tán dương công đức của họ, chúng ta thấy mừng cho họ vì họ tu được, chúng ta không tu được. Thế thì cái phước đức của chúng ta, cái công đức của chúng ta như vậy nó cũng rất là lớn. Thế nên là chúng ta nếu biết tu á thì lúc nào chúng ta cũng có thể làm phước đức, ít nhất là phải có được cái công đức tùy thị. Thế thì có được cái phước đức, có được cái nhân duyên, có được thiện căn và biết tu tập mỗi ngày mỗi niệm, đúng không ạ? Thì đến khi lâm chung mới hy vọng chúng ta nhất tâm bất loạn được. Và chúng ta thấy để đạt được cái niềm vui trong đạo pháp, mà chúng ta thấy trong cõi đời này cũng được an vui, rồi về sau trăm tuổi về với Phật sẽ lại được cái niềm vui viên viễn, thì chúng ta phải có những cái động lực. Chúng ta không chỉ nhớ đến Đức Phật nói rằng mạng sống trong hơi thở, để chúng ta giác ngộ được cái giáo lý vô thường, không có thời gian đâu mà hơn thua với người khác, không có đủ thời gian để phiền giận người ta, bởi vì mạng sống mình mạng mỏng manh, chẳng bao lâu, không đủ thời gian để làm những chuyện đó. Mà khi mà có được mạng sống này, thưa quý vị, không phải là đơn giản đâu. Đức Phật nói là ai mà muốn có được thân người á, thì cái kiếp trước phải giữ gìn đầy đủ năm giới pháp. Mà hồi nãy quý thầy có nghe các Phật tử đọc bài phát nguyện là con nguyện giữ gìn giới pháp đã thọ nhận, nguyện giữ gìn giới pháp. Thế thì quý vị là Phật tử tại gia, ít nhất là thường thường quý vị phát nguyện quy y Tam Bảo, đúng không ạ? Là quay trở về nương tựa với Đức Phật, với giáo pháp và với Thánh Tăng, với quý thầy, để học hỏi theo những hạnh rất là tốt đẹp và học hỏi theo đường hướng tu hành. Và đồng thời chúng ta lại phát nguyện thọ trì năm giới, tức là năm cái điều Đức Phật giam cấm mà sau này người ta gọi là năm điều người này người khác. Đó là không gian tham trộm cướp. Thứ ba là không phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta, không tà dâm, không lăng chặn, vân vân, ông ăn chả bà ăn nem, vân vân. Đó là điều thứ ba. Thứ tư là không được nói dối, không được lừa đảo, không được nói lỡ hai chiều, đó là hung ác, vân vân. Đó thì đó là điều đạo đức thứ tư. Và thứ năm, không uống rượu, không dùng các chất gây say. làm mê đắm con người. Thế thì ai mà giữ gìn được năm cái điều đạo đức đấy, gọi là năm giới cấm như vậy, thì chúng ta tiếp sau mới được làm thân người. Không phải là dễ thưa quý vị. Giữ trọn vẹn được cả năm giới vô cùng khó, đúng không ạ? Mà trong kinh Đức Phật nói rằng á, làm được thân người này chúng ta tưởng đâu dễ, bởi vì quanh đây chúng ta nhìn ai cũng là con người cả. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ coi, trên cả quả đất bao la này, những cái loài kiến, loài muỗi, loài sâu bò, vân vân, loài cá chim thì nó còn nhiều hơn cả loài người nữa, đúng không ạ? Loài người chúng ta lớn thế này nhưng mà số lượng rất ít, còn các loài côn trùng kia nó rất là nhiều, nhiều gấp bao nhiêu lần con người chúng ta nữa. Thế nên là Đức Phật bảo làm được thân người rất là khó. Làm được thân người rồi gặp được giáo pháp, gặp được lời Phật dạy lại càng khó hơn. Thế tại sao chúng ta bây giờ làm được thân người rồi thì biết được đến chánh pháp, biết được lời Phật dạy, chúng ta lại không tận dụng để chúng ta đạt được đến cái cảnh giới an lạc, để mà có được cái sự vui tươi ngay trong cõi đời này? Nếu mà chúng ta bỏ lỡ đi cái cơ hội này thì không biết bao giờ chúng ta có lại được. Đức Phật Ngài lấy cái ví dụ một con rùa ở trên biển cả bao la, thì cái con rùa này thưa quý vị lại có một cái khúc gỗ, nó cũng trên biển cả bao la, không biết đâu là đến bờ. Thì trong khúc gỗ đó nó có một cái bọc, thì biết bao giờ mà con rùa này tìm được khúc gỗ để mà chui vào đó trú ẩn? Nó rất là khó thưa quý vị. Chúng ta ví dụ con rùa mà nó bơi trên cái ao á, mà không có khúc gỗ ở trên cái ao á, mà con rùa tìm được khúc gỗ thì nó dễ. Nhưng trên cái sông bao la, có như sông Đồng Nai hay là có như sông Cửu Long vân vân, thì không biết con rùa bao giờ nó mới tìm được gỗ cả. Huống hồ ra đến biển cả bao la, biết bao giờ con rùa mới tìm được khúc gỗ? Như Đức Phật bảo là chưa đâu, làm được thân người còn khó hơn thế gấp bao nhiêu lần nữa. Kể cả con rùa này là cái con rùa mà sáng mắt đã khó tìm khúc gỗ rồi, nhưng đây con rùa này là con rùa mù, thì chả biết bao triệu năm, bao nhiêu ngàn năm nó mới tìm được khúc gỗ để nó chui vào. Thưa quý vị thấy khó không ạ? Quá khó. Một con rùa mù mà nó trôi lênh đênh trên biển cả, nay đông mai thì lại tây, khúc gỗ thì lúc nam khi bắc, chả biết bao giờ con rùa mù tìm được khúc gỗ. Thế nên chúng ta thấy là rất khó, con rùa rất khó tìm được khúc gỗ. Mà Đức Phật bảo là con rùa này á, nó cả hàng trăm năm nó mới trồi lên được một lần, trồi lên trên mặt biển một lần, còn đâu nó chỉ ở dưới biển thôi. Đó thì 100 năm trồi lên một lần đi tìm kiếm khúc gỗ để nó chui vào, nếu mà không tìm thấy thì nó lại lặn xuống. Thế thì chúng ta thấy chả biết bao giờ mà con rùa nó có được cái khúc gỗ để nó chui vào. Thế thì Đức Phật bảo là thân người chúng ta cũng khó như vậy đó. Chúng ta bỏ đi cái thân người này rồi mà giữ gìn đầy đủ được năm giới để mà được sinh vào làm thân người nữa, để mà gặp được giáo pháp nữa thì khó vô cùng. Thế nên mỗi ngày buổi sáng công phu 4 giờ, quý thầy đều có đọc bài khám quy mạng của thiền sư Di Sơn. Ngài mới nói rằng là nguyện sinh về trung tâm của đất nước nhỏ đã gặp được đạo pháp để tu tập, lớn lên thì phát triển trí tuệ, biết được hướng tu hành lợi lạc quần sinh, sanh phùng Trung Quốc trưởng hộ minh sư, chánh tín xuất gia đồng sơn nhập đạo. Thế thì mỗi buổi công phu khuya chúng ta đều đọc bài đó, quý thầy đều đọc bài đó để nhắc nhở rằng làm được thân người rất là khó, rất là khó thưa quý vị. Mà làm được thân người, gặp được giáo pháp thì càng khó hơn. Do đó nên rất mong tất cả các Phật tử chúng ta luôn nhớ những cái bài học như vậy, chúng ta nhớ đến lời Phật dạy, nhất là những ngày đầu năm trong cái không khí mùa xuân này, chúng ta ôn lại những lời mà từ hơn 2.500 năm nay Đức Phật đã dạy dỗ chúng ta để bỏ tất cả mọi điều ác, làm tất cả mọi điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Cái điều này ai cũng có thể làm được, nhưng ai cũng có thể không làm được. Đó, do đó nên mới nói bỏ tất cả, làm tất cả lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Thưa quý vị, đứa bé 8 tuổi cũng có thể nói được, nhưng ông già 80 tuổi thì làm vẫn chưa xong. Do đó nên cả cuộc đời của chúng ta vẫn còn rất là dài, mặc dù biết rằng chỉ trong hơi thở thôi, nhưng mà dưới cái nhìn lạc quan thì chúng ta thấy cuộc đời của mình vẫn còn độ 2-30 năm, 5-70 năm nữa để tu tập. Nếu chúng ta có đầy đủ phước đức nhân duyên thì chúng ta hãy tận dụng bao nhiêu năm đấy để mà có được nhiều nguồn an lạc hơn. Thì như vậy chúng ta mỗi khi đến với chùa chiền, đến với giáo pháp, ta có được nguồn an vui mà không có phải lo nghĩ, không có phải buồn giận, không có phải bức rứt trong lòng. Và chúng ta khi mà gặp bất kỳ điều gì trở ngại trong cuộc sống, chúng ta lại nhớ đến hạnh của Đức Phật, đó là đức hạnh nhẫn nhục và từ bi rồi thì xả. Đồng thời chúng ta nhớ được là mạng sống trong hơi thở, không có hơi đâu mà bỏ thời gian vô ích để mà buồn giận chuyện nọ chuyện kia. Thế thì như vậy lúc nào chúng ta cũng tâm niệm thì chúng ta chắc chắn sẽ có được những cái sự thăng tiến trong đạo pháp. Và như vậy thì những lời mà quý thầy chia sẻ với các Phật tử mới thực sự là có ý nghĩa. Để những lần mà chúng ta tu tập ở nơi tịnh xá lợi luôn luôn chỉ có những nụ cười, luôn luôn chỉ có những niềm vui, chứ không bao giờ thấy ai nhăn nhó sầu não, rồi không có ai đau bao tử cả. Thì đó là điều mà thầy rất là mong mỏi. Chúng ta đã vào nơi trong chùa rồi thì mỗi người mỗi nước mỗi non, khi mà Phật như con một nhà, chúng ta đều biết yêu thương lẫn nhau, đều biết chia sẻ cho nhau. Và thậm chí không chỉ những người đi vào đến cửa Phật mới là như con một nhà, mà nếu quán chiếu sâu sắc cái lẽ sanh tử trong lục đạo luân hồi từ vô thị kiếp, như Đức Phật đã nói, bất kỳ địa điểm nào, chỗ nào trên cõi Nam Diêm Phù Đề này, nếu chúng ta lấy một cái cây, chúng ta đâm bất kỳ chỗ nào cũng thấy nơi đó đã là nơi mà Đức Phật về nhiều kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp trước họ lại là những bạn đồng tu đồng học của mình. Thế nên khi mà chúng ta đã suy xét được họ đều là anh chị em, đều là con một nhà với chúng ta cả, thì đã là con một nhà với nhau, đừng buồn giận nhau nữa, mà nên thương yêu nhau, nên hiểu và thương để cùng chia sẻ, để cùng sách tấn lẫn nhau trên con đường tu tập. Và nếu ai họ không hiểu thì chúng ta cũng vì lòng từ bi mà vừa rồi quý thầy đã chia sẻ, chúng ta nên hiểu họ hơn, chúng ta nên thương họ hơn vì họ chưa hiểu được lẽ thật của cuộc đời, để chúng ta cố gắng làm cách nào chuyển hóa cho họ, để mình, để mọi người đều có được sự lợi lạc. Thì như vậy cái cuộc sống này mới thực sự có ý nghĩa. Và như vậy thì buổi nói chuyện của quý thầy đến hôm nay cũng có ít điều được chia sẻ với tất cả các Phật tử. Và xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn tu tập đạt được nhiều kết quả an lạc như ý muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói đến đây cũng phải nhớ là đạo tràng chúng ta khi vào cửa Phật như con một nhà, cái con một nhà để thương yêu nhau phải không ạ? Đó, thế nên là quý thầy cũng có một cái bài hát muốn chia sẻ với quý vị, không biết quý vị có chịu không? Bây giờ ha, chúng ta đã vào cửa Phật như con một nhà, thế con một nhà phải yêu thương nhau đúng không ạ? Phải đùm bọc nhau, phải bảo ban nhau ha. Đó thì bây giờ ha, cái bài này quý vị thấy giờ ngồi cũng mệt mỏi rồi. Quý vị nghe quý thầy nói Phật tử, quý vị mô Phật lớn lên được không? Phật tử. Rồi quý vị thử chắp tay lên xem bàn tay có đẹp không nào. Đó. Nãy giờ ngồi là chúng ta đôi khi ngồi lâu có mệt mỏi, chúng ta nói, chúng ta vỗ tay cho lớn lên để cho cái không khí nó thoải mái. Quý vị cho chàng vỗ tay. Bây giờ quý thầy hỏi quý vị bên trái đâu? Quý vị đưa tay qua bên trái nha, bên trái đâu ạ? À bên trái đây đúng không ạ? Bên phải đâu?
Đây.
Phải đây nè. Trước mặt đâu?
Đây.
Trước mặt đây ha. Xung quanh đâu ạ?
Xung quanh
đây hả? Quý vị đã nghe bài bên trái bên phải chưa? Có bị nghe rồi, có bị chưa nghe phải không ạ? Đó bây giờ quý thầy hỏi ha. Phật tử. Quý vị lớn lên cho cái khí huyết nó lưu thông ha. Phật tử. Tay trái đâu? Đó, tay phải đâu? Phía trước đâu? Xung quanh đâu? Đó, bây giờ ha. À, quý thầy hát một lần rồi quý vị hát theo ha. Bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Được không ạ? Rồi, quý vị hát được không? Dễ được không? Bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi ha. Bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi ha. Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Và xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi ha. Hai, ba. Bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Được chưa? Được chưa? Bây giờ quý vị tâm sát và quý vị biểu diễn nha. Quý vị tự hát khi mà bên trái tôi đây là quý vị đưa tay sang bên trái. À bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi ha. Khi bên phải quý vị là bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Đến trước mặt quý vị, trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Rồi xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Được không? Được cho chàng vỗ tay. Và quý vị nghe quý thầy bắt điệu rồi quý vị hát ha. Hai và yêu thương bạn tôi, yêu thương anh em tôi. Thế đây là tập 2 quý vị nghe nè. Bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Trước mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Được không ạ? Quý vị lại ha. Bây giờ quý vị hát tập 2 ha. Bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương ha. Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Người trước mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương ha. Hai, ba. Bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Trước mặt tôi đây là tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Trước
tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Trước mặt tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Xung quanh tôi đây là người yêu tôi thương tôi.
Quý vị cho một tràng pháo tay lớn hơn được không ạ? Lần này
bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi. Bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Trước mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Bên phải tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Trước mặt tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Xung quanh tôi đây là người yêu tôi thương tôi.
Chiến tranh đau đớn cuộc đời. giông mây nước ngập trời. Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay
ta mời lần tám kiếm người làm phán nhà để sống và lâu các quốc đất và nhà lâu càng vương lớn nay ăn suốt đời đồng thầy cổ sơ văn ngài mong ta đem mọi những thứ quần tử
Lương Thank you. con đã biết anh mà bảo bình an.
Chụp nhé.
Mấy phước bắt là nguyện đem công đức này hồi hướng cầu thiêu thương linh tánh danh nói văn chư bất đăng quảng thiên Nguyễn Thị Nhóm Diệu Hiệp Nguyễn Tử Hồ Phát Tâm Tinh Giác Lìa Nghèo Mê Luân Khởi Niệm Từ Bi Xa Rời Tám Đồ Khổ Tin Sâu Nơi Ba Ngôi Tam Bảo Sanh Lên Cõi Phật An Vui Lại Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thành Hà Yến Hà Thanh Phát Tư Chúng Sanh Đồng Thành Phật
Nam mô Phật A Di Đà. Nam mô Phật A Di Đà. Pháp thân ngài kim can rọi khắp muôn loài. Tướng tốt này quang minh ngôn từ trang nghiêm. Nam tu Di Bạch hào ngài luôn uyên chuyển. Khắp chúng sinh ca tụng công ơn cao dày. Trôi lắng nơi chốn ta bà chúng con nhờ lời Đức Phật Thích Ca luôn niệm danh hiệu A Di Đà Phật chuyên nhất tâm chờ đón ngày vãng sanh. Nam mô Phật A Di Đà. Nam mô Phật A Di Đà. Chúng con nguyện hướng về quê hương Cực Lạc, cúi xin ngài từ bi cứu độ chúng sinh, cho chúng con được về nơi ao sen bóng, thân hóa sinh làm con dân trong nước ngài. Nam mô Phật A Di Đà. Nam mô Phật A Di Đà. Pháp thân ngài kim can rọi khắp muôn loài. Tướng tốt này quang minh vốn từ trang nghiêm. Nam tu Di Bạch hào ngài luôn nguyện chuyển.
Số 2. Rồi, rồi cảm ơn. Đâu? Hay là không số, hay là có số không nhà quản cái người không số, không số thì về Tây Phương lạnh, còn đây là số không người ta lạnh. Số 6 đúng rồi, số 6 đi mà lá bồ đề. Rồi số 7 là chuỗi Đà Nẵng Sài Gòn đặc biệt. Chuỗi đặc biệt ai có số 7? Không có số 7 đâu, không có số 7.
hết không?
Hãy
qua cơn khó khăn. Quang âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhành liễu thanh nhàn, dưới khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ra ơi. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, mười hai nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm cứu người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhành liễu thanh nhàn, dưới khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con giang người, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con giang người, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu